Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Thu Loan
và Hoàng Sơn
xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 12, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay lời ban biên tập chương trình, Thu Loan và Hoàng Sơn xin được trân trọng gửi lời chúc tới toàn thể những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam, một lời chúc sức khỏe, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đó chính là mục tiêu, là kim chỉ nam soi đường cho mỗi người lính trong mọi giai đoạn lịch sử. Lớp lớp những người lính đã vượt qua bao thử thách gian khổ, hy sinh dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng, cũng bởi họ mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết vì Tổ quốc và rào rạt tình yêu. Thi sĩ Vũ Cao đã nói hộ lòng người bằng cảm xúc chân thành. Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường. Em sẽ là hoa trên đỉnh núi, bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. Tình yêu của người lính, đơn sơ nhưng ấm nồng, cũng là nguồn cảm hứng bất tận để người nhạc sĩ viết nên những bản tình ca Đi cùng năm tháng. Những bài ca ấy dường như đã nói hộ lòng chúng ta những cảm xúc về cái đẹp, về những không gian thân quen hay một giai đoạn lịch sử thăng trầm mà trong đó tình yêu người lính đã tỏa sáng trong tình yêu Tổ quốc.
Mời các bạn sẽ cùng sống lại với không gian âm nhạc ấy cùng những bản tình ca đầy dịu dàng, lãng mạn về người lính trong chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay. Nhưng trước hết, mời các bạn cùng đến với những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Nhằm phát triển quan hệ Việt-Nga trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và âm nhạc, theo lời mời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga đã có buổi biểu diễn tại Hà Nội, Quảng Ninh. Đây là một dàn nhạc điển hình, giao hưởng kết hợp điện tử, một trong những dàn nhạc tốt nhất của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, có tính kỷ luật cao và là lực lượng quân sự nội bộ, hoạt động độc lập với quân đội. Việc kết hợp với điện tử nhằm đưa yếu tố trẻ, yếu tố mới mẻ vào dàn nhạc giao hưởng, những giai điệu đẹp từ nước Nga vượt qua muôn trùng khoảng cách đến với trái tim hàng triệu người yêu nhạc Việt Nam.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2019 mang tên Hò Dô, được tổ chức trong 3 ngày. Chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút nhiều nghệ sĩ tài năng của ngành âm nhạc thế giới cùng với các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Lễ hội âm nhạc quốc tế mang theo thông điệp xanh với việc tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, trong đó có việc từ chối sử dụng sản phẩm từ nhựa. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật nhằm trở thành điểm đến của nghệ sĩ và khán giả trên bản đồ âm nhạc thế giới.
Chương trình Nhạc hội Việt Nắng Đông Betamy quy tụ 5.000 khán giả vừa diễn ra tại Hà Nội là chương trình ca nhạc ý nghĩa của VTV vào dịp cuối năm 2019. Thông qua âm nhạc, với những ca sĩ trẻ là đại diện tiêu biểu của thế hệ hiện đại, cũng là những người có câu chuyện riêng thể hiện được sự ảnh hưởng, tác động tích cực của họ tới khán giả trẻ. Những người mà dù ít dù nhiều cũng có khi cảm thấy mình cô đơn, trầm cảm dưới áp lực của cuộc sống, học tập, công việc và khó giải bày nỗi lòng đó. Âm nhạc là đường dây xuyên suốt, đan cài với các câu chuyện của các nghệ sĩ để cùng truyền tải thông điệp không bao giờ là muộn để trở nên tốt lành hơn.
Bước sang năm thứ 10, Zing Music Awards có sự thay đổi lớn so với các năm trước ở số lượng hạng mục giải thưởng tinh giản, từ 14 còn 9 hạng mục. Các hạng mục cụ thể gồm phát hiện của năm, nghệ sĩ của năm, nhóm giải thưởng theo thể loại nhạc và nhóm giải thưởng yêu thích. Phát hiện của năm là hạng mục giải thưởng chính và quan trọng nhất. Hạng mục này dành cho những nghệ sĩ lần đầu phát hành tác phẩm trong năm 2019 và gây được tiếng vang với vai trò ca sĩ. Hội đồng nghệ thuật của Zing Music Awards năm nay gồm nhạc sĩ Nguyễn Cường, ca sĩ Thanh Hà, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhà sản xuất âm nhạc Onlyce và nhạc sĩ Đỗ Hiếu.
Vừa qua tại lễ trao giải Mama 2019 diễn ra tại Nhật Bản, Hoàng Thùy Linh đã vinh dự được nhận giải nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất Việt Nam. Qua bài phát biểu ngắn gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến ban tổ chức và người hâm mộ, nữ ca sĩ nêu cao thông điệp của Mama, Music Make One, và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Trong năm nay, Hoàng Thùy Linh có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật với việc cho ra mắt MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Tứ Phủ và album Hoàng. Các sản phẩm của nữ ca sĩ đều được đầu tư công phu chất lượng và tạo được hiệu ứng tốt trên truyền thông, mạng xã hội.
Mới đây, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm MV Tình Đến Rồi Đi và album đặc biệt Mừng Giáng Sinh Đông Buồn. Album gồm 5 ca khúc nhạc sư nổi tiếng về Giáng sinh, về mùa đông thương nhớ, gắn bó với nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt như bài Thánh Ca Buồn, Hai Mùa Noel, Vắng Anh Mùa Đông, Chờ Đông và Đêm Đông. Đây là những ca khúc mà Giang Hồng Ngọc đặc biệt yêu thích, được cô dành rất nhiều thời gian chọn lọc, biên tập dành cho album này. cùng với album Đông Buồn, Giang Hồng Ngọc đặc biệt ra mắt MV Từng Đến Rồi Đi, một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Thành Trung. Các bạn vừa đến với những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Mục Câu Chuyện Âm Nhạc. Thưa các bạn, những bản tình ca trên chiến tuyến dường như chưa khi nào cũ, càng nghe càng nhớ. Tình Em của cố nhạc sĩ Huy Du đã chạm vào nỗi niềm của hàng triệu lứa đôi thời lửa đạn, khiến chúng ta nhớ tới một câu danh ngôn nổi tiếng của Bizier Rebutin. Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Ngày ấy, ngay trên chiến trường mịt mù khói lửa, cả mảnh đất miền Nam nóng bỏng vì bom đạn, một bài thơ xinh xắn thiết tha đã ra đời. Theo chân người lính đi qua bao mặt trận, hiện diện trên trang báo văn nghệ rất đỗi tình cờ và trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng thời chống Mỹ. Mời các bạn cùng nghe những ca từ đã gắn liền với một thời đại mà tình yêu người lính luôn đặt trong tình yêu lớn lao đối với Tổ quốc.
Thưa các bạn, ít ai tin rằng bài thơ gửi tặng người vợ nơi hậu phương ghi vội trong cuốn sổ tay của anh bộ đội Ngọc Sơn lại trở thành ca khúc có sức sống mãnh liệt cho tới ngày nay. Hạnh phúc vẻn vẹn 5 ngày bên người vợ mới cưới, ông nhận lệnh bí mật quay trở về miền Nam chiến đấu và bắt buộc cắt đứt liên lạc với quê nhà vì nguyên tắc chiến trường. Cuối thu năm 1962, sau khi được phép thư từ với miền Bắc, ông bất ngờ nhận được lời nhắn gửi của người vợ phương xa với những dòng hẹn hò, thể hẹn. Anh hãy làm tốt nhiệm vụ trên chiến trường, chỉ mong sao anh đừng ngã xuống nơi tiền phương. Nếu anh hy sinh, em không biết sẽ phải sống như thế nào. Em sẽ chung thủy chờ anh cho đến ngày toàn thắng. Bài thơ Tình Em ra đời trong những ngày hành quân trên chiến trường Gia Lai với miền cảm xúc vừa xót xa, vừa thương nhớ, vừa hạnh phúc của anh lính giải phóng quân với người vợ trẻ quê nhà. Mỗi câu chữ đong đầy niềm yêu ấy bắt gặp tâm hồn đồng cảm của nhạc sĩ Huy Du, để dù chúng ta có Tình Em đã gần 60 tuổi, và còn nguyên vẹn cảm xúc như ngày đầu.
Trong một lần, nhạc sĩ Huy Du cũng chia sẻ rằng cuối năm 1962, mình đọc bài thơ Tình Em của một chiến sĩ giải phóng, có lẽ vì cùng cảnh ngộ, đồng tâm trạng nên mình nhanh chóng phủ nhạc, giữ nguyên bài thơ, không sửa chữa và cũng không thêm thắt một từ nào. Thơ và nhạc hòa quyện vào nhau, đằm thắm, thiết tha, ngân vang nỗi niềm yêu thương thủy chung trong sáng của thế hệ trẻ Việt Nam trong chiến tranh. Từ đó, chỉ sau Tình Ca của Hoàng Việt, Tình Em trở thành bản tình ca hay nhất của người lính lúc bấy giờ. Với điệu nhạc nhẹ nhàng, khoan thai, đầy lãng mạn như một lời tâm tình đi theo người lính suốt cuộc đời.
Không còn màu xanh mà
Vâng, câu chuyện tình yêu của nhà thơ Ngọc Sơn trong Tình Em cũng là câu chuyện tình đẹp đẽ của hàng triệu đôi trai gái thời ấy, trong đó có những mối tình khởi nguồn từ Trường Sơn, nơi mà cả hai người con trai và con gái hiến dâng thời thanh xuân sôi nổi.
Vâng, và còn rất nhiều ca khúc như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Kỷ niệm mối tình đầu, Em ở nơi đâu, Lá đỏ, Sợ nhớ, Sợ thương. Trong đó, những giai điệu Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Duật được cho là ca khúc tình yêu chiến trận đẹp nhất của đường Trường Sơn.
Cùng mác võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng chia sẻ, việc ông có mặt trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa, cuốn vào cuộc chiến ác liệt của quân và dân ta là một cuộc phiêu bạt lớn của số phận. Bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của nhà thơ Phạm Tiến Duật sáng tác cuối năm 1969 tại làng Cổ Sang bên bờ sông Son, tỉnh Quảng Bình. Ngôi làng ấy ở không xa đường 20, xẻ ngang dãy núi Trường Sơn. Ngay khi mới ra đời, bài thơ đã luôn có mặt trong túi áo của mỗi người lính trên chiến trường.
Và nhân vật tạo cảm hứng cho bài thơ là một họa sĩ đã thành danh, đang sống ở Hà Nội. Hồi ấy anh lính Trường Sơn yêu một cô y tá ở phía đông Trường Sơn, ngồi chung một cabin xe đi sang phía tây. Suốt đường người lính ấy nhắc đến người yêu. Nỗi nhớ của anh lây lan sang cả tôi, sang cả người lái xe. Mãi đến khi trời mưa, cái gạt nước phía trước mặt đã giúp tôi viết hai dòng đầu tiên. Anh lên xe, trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Khi bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thì chất thơ, chất nhạc quyện chặt với nhau, nâng cánh cho nhau vang vọng khắp các chiến trường, thôi thúc hàng triệu trái tim xông pha nơi tiền tuyến, giết giặc lập công.
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Hoàng Sơn ạ, Thu Loan biết đến bài hát này không phải là qua một chương trình ca nhạc hay là giới thiệu tác phẩm, mà lại là khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Khi chia tay người yêu ra mặt trận thì nhân vật người con trai đã hát tạm biệt người yêu của mình câu hát này. Lúc ấy thì Thu Loan còn nhỏ lắm, chưa thể hình dung ra chiến tranh và tình yêu của anh lính Trường Sơn và cô thanh niên xung phong trên con đường Trường Sơn huyền thoại là như thế nào. Nhưng những giai điệu ấy đọng lại trong mình là những cảm xúc rất đỗi thiết tha, trong sáng, trữ tình lãng mạn, mà cũng thật hào hùng. Và có thể nói qua đó thì mới thấy sức lan tỏa của ca khúc này đã thấm sâu vào cả thế hệ thanh niên thời bấy giờ, xứng đáng là ca khúc tình yêu chiến trận đẹp nhất của Trường Sơn. Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, khi tình hình biên giới cả hai tuyến phía Bắc và Tây Nam có nhiều bất ổn, các đoàn quân tiến ra tiền phương trong khi thế khẩn trương, quyết tâm giữ vững chủ quyền trên biên giới hải đảo. hầu hết các nhạc sĩ tên tuổi của nước ta đã đồng hành cùng những người lính bằng hàng chục ca khúc tràn đầy nhiệt khí. Và tinh thần yêu nước. Có thể kể đến như Đêm trên Cha Lo của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hát về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển, Mùa xuân cho em của nhạc sĩ Văn Dung, Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Trung, Gửi em ở cuối sông Hồng của nhạc sĩ Thuận Yến, Hoa sim biên giới của nhạc sĩ Việt Hương, Ngày mai anh lên đường của nhạc sĩ Thanh Trúc, Gửi lại em của Vũ Hoàng, thì bài ca biên giới của nhạc sĩ Xuân Sao, Gửi lại em của nhạc sĩ Vũ Hoàng, bài ca biên giới của nhạc sĩ Xuân Sao, Nơi đảo xa của Thế Song hay Chút thư tình người lính biển của Hoàng Hiệp. Nơi địa đầu hải đảo đã là nguồn cảm hứng sáng tác phong phú đối với các nghệ sĩ. Nó gắn với Tổ quốc, gắn với hình ảnh người lính cầm súng gác cho bình yên miền biên thủy hải đảo, với mối tình của họ vừa lãng mạn vừa bình dị. Khi chia tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Hay và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào xưởng máy khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới, súng anh gác trời xa.
Chị Thu Loan này, từ đầu chương trình tới giờ thì Hoàng Sơn cảm nhận chủ đề tình yêu người lính mang đến cho chị một niềm cảm hứng rất là mãnh liệt. Dường như trong chị có một tình cảm rất đặc biệt với những người lính, phải không ạ?
Vâng, Thu Loan rất yêu những người lính nhưng lại chẳng có duyên để gặp gỡ họ. Dẫu người yêu chẳng phải là lính nhưng mà những lời ca ấy cũng đã gắn với cái thủa 18 đôi mươi của tôi và mang đến những xúc cảm đầu đời. Không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà hơn hết đó là tình yêu lớn lao với quê hương Tổ quốc và những người lính, những người tôi luôn dành cho họ một tình yêu đặc biệt.
Và thính giả có lẽ cũng đang muốn chị chia sẻ một chút về ca khúc hết sức lãng mạn, nồng nàn và da diết, ca khúc Chút thơ tình người lính biển, sáng tác Hoàng Hiệp, phổ thơ Trần Đăng Khoa.
Vâng, nhiều người biết đến Trần Đăng Khoa là một thần đồng thơ, nhưng có lẽ ít người biết nhà thơ có thời mang quân hàm xanh với chiếc mỏ neo thân thuộc. Đó là những năm thập niên 80 của thế kỷ 20, Trần Đăng Khoa ở phòng tuyên huấn Bộ Tư lệnh Hải quân. Anh có dịp đi nhiều vùng biển Tổ quốc, đến nhiều đơn vị hải quân, từ những hạm đội, hải đoàn đến những đảo xa tận Trường Sa. Ghi ở đảo Chìm, Chiều Cát Bà, lính đảo hát tình ca trên đảo, đợi mưa trên đảo sinh tồn và đặc biệt là bài thơ Thơ tình người lính biển. Bài thơ được viết với âm hưởng dạt dào thương nhớ nhưng cũng rất chủ động, tự tin, đúng là của một thanh niên phơi phới sức xuân và luôn có ý thức làm chủ cuộc đời. Anh lính hải quân chia tay cô bạn gái để xuống tàu làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời thân yêu của Tổ quốc. Một tình cảm thật đẹp, lưu luyến đấy, nhưng cũng rất hiểu, thông cảm cho nhau về nhiệm vụ người bạn trai gánh vác. Một bên biển, một bên em, một bên chung, một bên riêng, một bên là Tổ quốc, một bên là tình yêu, một bên là nhiệm vụ. Trước sóng, trước biển, trước kẻ thù, người lính đảo vô cùng anh dũng. Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên, bão thổi chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đảo vắng, biển một bên và em một bên.
Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên. Cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng, biển một bên cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa. Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên. Cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng. Biển một bên và em một bên. Cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa. Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên. Biển một bên và em một bên.
Thưa quý vị thính giả, trong lửa đạn chiến tranh, giữa làn tên mũi đạn, bao khó khăn gian khổ, hiểm nguy, người chiến sĩ vẫn mang trong mình một vẻ lạc quan, một niềm tin vô bờ bến. Đó là khi trong họ luôn tràn đầy tình yêu tổ quốc, tự do, hòa bình. Và luôn bên họ là tình yêu của một người con gái nơi hậu phương, tiếp thêm sức mạnh giúp các anh vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Tình yêu ấy đã làm nên những bản tình ca sống mãi với thời gian, nâng bước các anh trên mọi nẻo đường hành quân, chắc tay súng bảo vệ sự bình yên biên cương hải đảo. Trong một đối thoại âm nhạc, chúng ta sẽ cùng phóng viên Yên Hà gặp gỡ với một cựu chiến binh và cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình để cùng ông chia sẻ về tình yêu và cuộc sống cũng như những giai điệu thiết tha cháy bỏng về tình yêu của họ.
Mục đối thoại âm nhạc.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, những ca khúc về người lính, cho người lính, dù chứa đựng những mất mát đau thương, nhưng hơn cả, những bài hát đó chất chứa niềm tin về chiến thắng, về sự lạc quan, tình yêu của những người đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh. Ở đó, tình yêu lứa đôi luôn gắn với hoàn cảnh chung của đất nước, dân tộc, nhưng không vì thế mà kém phần lãng mạn, trữ tình. Những giai điệu đã một thời cổ vũ tinh thần chiến đấu của người lính trên mặt trận, thắp lên ngọn lửa tin yêu của họ trong khốc liệt chiến tranh, thì nay vẫn luôn đồng hành cùng với đời sống tinh thần người lính thời bình, giúp họ có thêm tinh thần vững chắc tay súng bảo vệ hòa bình của Tổ quốc. Như chia sẻ của nhà thơ Tô Hoàn, ông cũng từng là một người lính ngoài mặt trận, cũng từng hát với đồng đội, hát với riêng mình những bản tình ca của người lính.
Là một người lính từ trong chiến trường trở về, thì bao nhiêu năm nay thì cũng gắn với cái gọi là văn học nghệ thuật. Thì chúng tôi là người thật cái nói này là sống trong cái không khí đó, thì đặc biệt là nói lại những năm tháng ở chiến trường, thì chính những cái ca khúc viết một người lính, viết một cái thời kỳ lửa đạn, viết một cái sự hy sinh của toàn dân tộc, thì là cái nguồn động viên không thể thiếu được. Có thể không có cơm ăn, không có nước uống, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ nằm trên cánh võng này, vẫn mở một cái đài, mà cái mở cái đài đó thì là cái đài của cả một cái đại đội mới có một cái đài, gọi là riêng tông mà đơn vị được phát, hoặc là siêu mau mà đơn vị được phát đấy, thì tất cả chụm lại để nghe một cái chương trình ca nhạc và chính những cái bài hát như thế, và tạo thêm một cái sức mạnh. Mà chính cái sức mạnh đó chúng tôi vượt qua những đói cơm nhạt muối, vượt qua những gian khổ hy sinh, thì chúng tôi mới góp một cái phần nhỏ của mình vào những cái công cuộc chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và đặc biệt là bây giờ sau bao nhiêu năm rồi, thì chúng tôi thấy rằng này, những bài hát đó là những bài hát nó vẫn rất rung động với người lính chúng tôi. Bản thân tôi cũng là một người viết do cả hàng chục cái lời cho các nhạc sĩ sáng tác về những cái ca khúc đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng này, cái đời sống âm nhạc, hay nói khác là những cái ca khúc nó có một cái vị trí rất thiêng liêng, rất trọng yếu trong cái đời sống tinh thần của người lính nói riêng và của toàn dân tộc nói chung. Thì hàng ngày chúng ta thấy rằng khi mà được nghe những cái bài hát về người lính, nghe lại có thể nói hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng mà thấy rằng là vẫn có cái gì xúc động, mà vẫn tạo cho người ta có một cái gì đó hướng đến cái đẹp, hướng đến cái đẹp, mà hướng để cũng nhiều khi nó cái bài hát nó có cái sự quy tụ cái sức mạnh của cả một thế hệ, có cái sự quy tụ những người lính lại, hay là những lúc họp những cựu chiến binh nhé, họp đồng ngũ lại, chúng tôi bao giờ cũng lại hát những cái bài là hát về người lính những năm xưa. Và những cái lúc đó thì chúng tôi thấy rằng là đấy là cái tạo ra một cái sức mạnh, tạo ra một cái sự rung động, mà thấy rằng nó để người ta lại sống lại những năm tháng cực kỳ là đầy ý nghĩa đó. Thì cũng không vì vậy mà chúng ta cái giá trị của những bài hát đó là nó hình như là nó còn giá trị mãi mãi.
Khi mà còn nằm trên võng ở trong chiến trường thì những khi ấy thì những người lính, những các bác thường vẫn nghe những cái ca khúc nào ạ?
Chúng tôi ở đấy thì này nằm ở chiến trường, chúng tôi ở cái tây Quảng Nam, mà thì những cái ngày mưa rừng ở Tây Trường Sơn nó thì thấy là vất vả lắm. Nhưng mà khi mà chúng tôi trong cái cuộc hành quân ấy, tối đến ấy, thì ngồi nằm trên võng lại nghe những cái bài hát, ví dụ như này, những bài hát mà Nổi Lửa Lên Em của Huy Du chẳng hạn, những bài Lời Du Trên Cánh Võng, hay là Những Cô Gái Mở Đường, thì chúng ta thấy rằng là dù có thể là có cơm hoặc không có cơm, như sáng mai lại vẫn vượt rừng, vượt suối, vượt đèo để đi, để hoàn thành nhiệm vụ. Và có thể bây giờ chúng tôi vẫn cứ nói với nhau là những năm tháng chiến tranh, những người nhạc sĩ đã có một cái đóng góp cực kỳ lớn lao cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đấy, cái vị trí của những ca khúc đó là không thể thay thế.
Bản thân bác thì có hay hát những cái ca khúc hay là những bản tình ca về người lính không ạ? Và đó là những cái ca khúc nào?
Thì tôi là cái người mà không, tức là chỉ thích thôi. Chứ còn hát thì là mình không có giọng. Nhưng mà là mình thấy rằng là nhiều khi cứ ngân nga một lúc nào đó thì ngân nga cái kiểu cùng đồng đội mà. thì thấy rằng là nó cứ thấm dần vào mình. Đấy, và nhiều khi là cả một bài hát để mà thuộc cả một bài hát thì nhiều khi không, nhưng mà có những khi là cứ chỉ cần một câu cứ hát đi hát lại mãi, chỉ những cái bài ca trên cánh võng chẳng hạn, rồi thì bài Nổi Lửa Lên Em hay là Đông Trường Sơn Tây Trường Sơn, thì những cái bài đấy cứ vừa đi vừa hát, nhiều khi là ba lô nặng trên vai và cứ cúi gằm đi thôi, nhưng mà có cái cứ vừa đi vừa nhẩm vừa hát mà thấy rằng là nó cái lời ca đó nó có cái gì nó động viên thôi thúc mình, và đến bây giờ nó hình như là trong trong máu trong xương của mình rồi.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, số lượng những ca khúc viết về người lính, về quê hương có phần vắng bóng trong đời sống âm nhạc ở Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là tình cảm của các nghệ sĩ đối với đề tài này đã phai nhạt. Nó chỉ chứng tỏ thời đại đã thay đổi, người sáng tác cũng như công chúng thưởng ngoạn đều có những mối quan tâm khác. Tuy thế, những ca khúc viết về người lính, cho người lính chắc chắn sẽ sống mãi với giá trị chúng đã tạo ra trong tâm hồn người nghe nhạc, đặc biệt với cán bộ và chiến sĩ đã và đang chắc tay súng bảo vệ hòa bình của Tổ quốc.
Chương trình Âm nhạc và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thu Loan
và Hoàng Sơn
thân ái chào tạm biệt.